Thành ra vì vậy á, nên chỉ sợ mất Bồ Đề Tâm chứ không sợ mất thân mạng. Do đó nên trong giới thứ 9 này chúng ta mới phải duy trì, tìm cách phá cái tâm sân đi để duy trì tâm từ bi là như vậy. Nên dù chúng sinh có đối với mình làm sao đi chăng nữa cũng phải nghĩ đủ cách hết để mà không có sân hận, không có buồn trách. Mình hãy nghĩ rằng kiếp trước mình đã tạo ra nên kiếp này mình phải chịu, thì mình phải nhẫn đến cùng. Và đây chúng ta sẽ nghe tiếp được cái mức độ nhẫn của chúng ta, phải suy nghĩ cái cách nào để mà khỏi có nhẫn. Thì đoạn trước đã có nói rồi là nếu mà mình nghĩ rằng là cái lỗi lầm nó là từ nơi kiếp trước của mình đến kiếp này mình mới bị người ta làm như thế, thì rồi mình lại phải nghĩ thêm là nếu mà mình do vì kiếp trước mình làm xấu thì kiếp này mình bị quả xấu, nếu bây giờ mà mình tiếp tục mình sân hận người ta kiếp sau mình lại bị nữa, thì nếu không thương được người ta thì hãy thương mình trước. Có nghĩ như thế thì tâm nóng giận tự nhiên không phát sinh. Tại nếu trường hợp chúng sinh gây ra những chuyện phi lý làm cho mình khổ, không phải là tội lỗi của chúng sinh mà do ma phiền não sai xử làm như vậy, thì mình cũng phải thấy ngay là do chúng sinh đó cũng vô minh bị phiền não sai xử. Chính chúng sinh kia cũng không làm chủ chính họ được. Thì ngày hôm nay giữa mình với họ, mình có phát Bồ Đề Tâm để cầu quả vô thượng chính giác, họ không có phát Bồ Đề Tâm, thì phải mình có cái bổn phận phải chữa trị cái đại bệnh phiền não cho chúng sinh. Thì trong khi mà chúng sinh bị sân phiền não phát hiện á, thì họ đang bị bệnh đó, mình có bổn phận phải chữa cho họ. Thì mau mau phải dùng thuốc để mà chữa họ. Cái thuốc đầu tiên đó là thuốc tử vi tối thượng, sẽ trị liệu cái căn bệnh sân phiền não cho chúng sinh được vĩnh viễn thuyên giảm mới là hợp đạo. Thì mình nghĩ như vậy rồi, lẽ nào mình lại theo cái kiến thức thông thường của chúng sinh phải phát cái tâm đại sân nộ để mà rồi lại đem giận ra để trả lại cái giận của họ. Đó là những cách mình phải chân chính mà suy nghĩ, chân chính mà suy tư để mà giải trừ tất cả tâm sân, để phát triển từ bi tâm. Và thật quả thật đúng như vậy. Nếu chúng ta đem từ bi để mà đối xử với sân hận thì một mai đây sân hận sẽ tan biến hết. Cái người kia người ta sẽ làm cho đủ hết cái nghiệp mà mình nợ người ta, rồi lúc đó người ta sẽ coi quy y, cải tà quy chính. Đại nữa, chúng sinh ở trong sinh tử, cả mình và người đều là đau khổ. Chúng sinh không hiểu Phật Pháp nên ngu si mê muội, đến cái mức tăng gia khổ não liên hệ đến mình, thì mình không nên buồn trách gì họ. Chính mình là người đã phát Bồ Đề Tâm, đã biết chúng sinh trong sinh tử toàn là khổ não, thì chính mình mới không nên gia tăng sự thống khổ lên người khác giống như cái chúng sinh vô tri kia. Chẳng những không nên làm như vậy, còn phải tùy theo sức mình có thể làm được khiến cho chúng sinh xa lìa các thống khổ mới là một Phật tử hành Bồ Tát Đạo. Vì mình lúc tối sơ phát tâm Bồ Đề chính là phải vì cái tối sơ phát tâm Bồ Đề đó là phải vì tất cả chúng sinh gánh vác lấy gánh nặng, chẳng những nỗi khổ nho nhỏ không nên trái với bổn thể của mình, phải nhẫn thọ cho chúng sinh kia mà chịu các khổ đau trong địa ngục. Nếu không thể nhẫn chịu những nỗi khổ nhỏ hay lớn này, tự mình không thể điều phục được, thì làm sao khiến cho chúng sinh xa lìa các phiền não. Mình phải suy tư như thế thì tự nhiên không bao giờ sân hận. Đại nữa, Bồ Tát đã thọ sinh trong uế độ này là thế giới ác trược, dĩ nhiên có những điều bất như ý. Lúc những việc bất như ý hiện tiền thì chỉ có tự mình phải điều phục lấy mình để thoát khỏi cảnh bất như ý ấy, đâu có nên lại phát đại sân nộ đối với người khác. Những người đi vào trong rừng rậm đầy gai góc đương nhiên phải bị gai góc đâm vào thân, lúc ấy chỉ tìm cách mau mau ra khỏi rừng gai góc ấy. Nếu sân hận mắng nhiếc những gai nhọn đâm vào thân kia là hoàn toàn không hợp với đạo lý. Bồ Tát lại suy tư như vậy: sinh mạng nhục thể của tất cả chúng sinh đều không vĩnh cửu, niệm niệm đều tiến đến chỗ hoại diệt. Xưa nay không một sát na nào dừng trụ, vì Bồ Tát có đủ trí huệ đối với sinh mạng nhục thể vô thường hoại diệt ấy, thì đâu nên lại nhẫn tâm khởi tâm sân hận, thì đâu có nên vì sân hận mà não hại chúng sinh, thậm chí còn đoạn tuyệt sinh mạng của chúng sinh. Thì đó là tất cả những cái cách thức để mà suy nghĩ của vị Bồ Tát. Thì tóm được lại, trước nhất là mình suy nghĩ là đó là cái nhân kiếp trước của mình, nên bây giờ mình mới bị chúng sinh mắng nhiếc, sân hận đối với mình. Rồi nghĩ đến cái vị lai, nhân quá khứ nên kiếp này mình khổ, thì nên nhớ đến cái kiếp vị lai, mình đừng có gieo cái nhân này nữa để kiếp vị lai mình bị khổ. Hãy thương lấy chính mình, và rồi từ đó hãy thương lấy mọi người. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình phải nhớ lấy cái lương tâm Bồ Đề Tâm của mình. Thứ hai, và Trường hợp thứ ba, thứ tư là đều là những cái thứ tư, thứ năm. Thì trường hợp thứ hai, thứ ba là đều là những trường hợp mà chúng ta phải có sự thông cảm với lại chúng sinh. Thứ tư, thứ năm là những cái trường hợp mà chúng ta phải thông cảm với lại cái hiện nghiệp, cái thế giới mà mình đang ở trong đó, cái hoàn cảnh của mình. Trường hợp thứ hai, thứ ba mình thông cảm như thế nào, thông cảm với chúng sinh là mình phải biết rằng là chúng sinh cũng bị phiền não say sưa, chúng sinh đâu có sáng suốt, đâu có giác ngộ, đâu có là cái người tỉnh táo đâu. Thành ra, và cái trường hợp thứ tư á, là mình phải hiểu là chúng sinh á, ở trong cái cõi này không tỉnh táo, vô minh mà lại còn không biết đến Phật Pháp. Thì khi thông cảm như vậy rồi, nghĩ lại cái bản thân của mình, nghĩ lại cái bổn phận của mình, thì mình là người biết Phật Pháp, mình là cái người phát tâm vô thượng Bồ Đề, mình là cái người hành Bồ Tát hạnh theo Đại Thừa. Thành ra chính mình phải có cái bổn phận nhường nhịn, chính mình phải có bổn phận phải chịu lỗ lã đối với họ, phải chịu nhẫn nhịn, phải chịu tha thứ, phải chịu đủ hết tất cả những cái gì mà người đời họ thấy là hoàn toàn là lỗ. Thì đó là cái vấn đề mình phải thông cảm. Cái tinh thần thông cảm với lại nghiệp lực của chúng sinh này là một cái vấn đề hết sức cần thiết và quan trọng vô cùng đối với lại cái tinh thần Đại Thừa. Thành ra đối với tất cả những Phật tử mà theo Đại Thừa, chúng ta cần phải có cái tinh thần thông cảm cho chúng sinh và thông cảm cái nghiệp lực, tức là cái cõi mà chúng sinh chúng ta đang ở. Trường hợp mà thứ tư, thứ năm, tức là trường hợp chúng ta biết rằng là phải thông cảm với lại cái cõi này. Trong cái cõi này là chắc chắn nó sẽ như là có nhiều cái điều rắc rối như vậy, và nó sẽ không thể nào mà chúng ta được yên lành, không có chuyện gì nó không khởi đến với mình hết. Vì vậy nên mình biết rằng là trong này đã có cái thí dụ như mình vào khu rừng gai góc, mình đã sinh vào cõi này, chúng sinh cũng sinh vào cõi này, như là người đi vào rừng gai góc. Gai góc nó đâm thì tìm cách mà ra, chứ tại sao lại trách gai góc? Hãy trách mình tại sao mình vào cái rừng gai góc, hãy trách mình tại sao mình vào thế giới này, tại sao mình ở trong thế giới này, lỗi nơi mình, không có trách người làm gì hết. Và hãy tìm cách ra khỏi, và hãy giúp họ ra khỏi đó. Đó là những cái trường hợp mà mình phải biết như vậy. Mang cái sinh mạng này, mang cái nhục thể vô thường này, lúc nào nó cũng nghĩa là không dừng nghỉ như vậy hết. Thì có cái gì đâu, mình có lời gì đâu, chúng sinh có lời gì đâu, đã không lợi gì hết, đã chịu bao nhiêu lỗ lã đau khổ trong cái khi mang cái thân này với ở trong cái cõi ta bà này, mà đã như vậy rồi đó, bây giờ họ lại còn vô minh, họ còn sân hận, họ còn tạo nghiệp ác nữa, thì họ lại càng tăng khổ thêm nữa. Họ khổ 10, bây giờ họ khổ 100, 1000, thì mình họ có lời gì đâu mà mình phải sân hận với họ. Đó là những cách chính tư duy để mình suy nghĩ như vậy mà phá cái tâm sân hận đi. Hành giả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh não hại mình đều phải suy tưởng nhiều phương diện như vậy, chỉ thấy là chúng sinh đáng thương xót đối với tất cả, cần phải dung thứ, nhân đó có thể nhẫn thọ tất cả sự não hại của chúng sinh mà không khởi tâm sân hận. Thì những vị hành giả Bồ Tát Đại Thừa mà muốn trừ tâm sân hận thì nên phải nhớ những điều đó mà suy nghĩ như vậy. Bồ Tát thực hành 6 pháp ba la mật, nhất là nhẫn nhục ba la mật, nhờ chúng sinh làm trợ duyên để thành tựu. Vì thế nếu không có chúng sinh thì công đức 6 pháp ba la mật không thể viên thành. Hơn nữa, Bồ Tát tu hành nhẫn nhục cần phải có người đến não hại thì Bồ Tát mới có thể thành tựu hạnh nhẫn nhục. Nếu không thì hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát làm sao tu hành được. Ở Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ không cần tu pháp nhẫn nhục, vì trong cõi ấy đều là chư thượng thiện nhân, không có ai não hại ai. Ở độ ta bà này, ai đến não hại Bồ Tát thì người ấy chính là làm cho Bồ Tát thành tựu hạnh nhẫn nhục, và người ấy cũng chính là thiện tri thức của Bồ Tát. Thế thì đối với người ấy tạ ơn còn không đủ, thì có đâu lại nên trở lại sinh tâm sân hận. Không lưu tâm tạ ơn đã là việc không phải rất lớn rồi, lại còn sinh tâm tức giận đối với người ấy thì đâu phải là tư cách của một vị Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát đối với chúng sinh đến não hại mình chỉ nên cảm ơn chứ không nên sân não. Sau khi mà chúng ta đã suy nghĩ như trên rồi, rất là những cách để mà mình đừng có sân hận với người rồi, thì bây giờ phải phát triển cái chính tư duy hơn nữa để mà mình đi sâu vào con đường Bồ Tát đạo. Đó là mình phải hiểu là nhờ họ đấy, nhờ cái cõi đau khổ này, nhờ những cái con người vô minh ấy mà mình mới thành tựu được những cái thiện pháp trong đạo Phật. Tức là mình mới phát triển được. Nói là thành tựu thì mình cứ nghĩ là mình sẽ đạt được cái gì, nhưng thực ra mình phát triển được, tức là mình đã làm cho tăng trưởng những cái sẵn có trong mình, phát triển được trí huệ, từ bi, đạo hạnh, đức hạnh ở trong con người mình. Và chính những cái đó với là những cái mà giúp mình thoát khổ và giúp mọi người thoát khổ. Thế thì khi mình đã phát tâm vô thượng bồ đề, mình phải trên cần cầu Phật pháp. Cần cầu Phật pháp thành ra phải có trợ duyên. Trợ duyên đó chính là chúng sinh gây phiền não cho mình đó. Nhưng ở đây cũng đó một điều là chúng ta phải nên lưu ý, là có nhiều vị Phật tử thực tâm chưa có phát được bồ đề tâm, nhưng là hay mượn vào những cái suy nghĩ như vậy. Như là chúng ta vừa nghe ở trên đó, để mà thông thường cứ biện minh cho mình. Thế là như thế nào? Chúng ta thấy rằng có nhiều người cứ nói rằng ở đời mình phải nhẫn nhục, chúng sinh này cũng sống cũng đau khổ như mình nhẫn nhục để tha thứ cho người ta. Người ta không biết, người ta phạm lỗi có gì đâu, mình người biết rồi thì sao mình phải tha thứ. Cũng lý luận như thế, cũng nói như thế. Nhưng nếu mà mình chưa phát bồ đề tâm á, thì những cái lối nói đó của mình nó chẳng ảnh hưởng, chẳng ăn thua gì hết. Nhiều khi á, chính mình á, mình tham ái một cái điều gì á, rồi mình lại lợi dụng cái sự nhẫn nhục này để mà mình nghĩa là bào chữa cho cái tham ái mình, nghĩa là để cho mình tiếp tục được nghĩa là hợp pháp mà tham ái. Nói như thế là như thế nào? Ví dụ bây giờ chúng ta ham một cái gì mà nó mới tạo ra sự tranh chấp. Từ cái sự tranh chấp như thế, người ta đến người ta hủy nhục mình. Người ta hủy nhục mình rồi, nhưng mà bởi vì mình ham, cái ham của mình nó không bỏ được. Thành ra mình mới mượn cớ này cớ nọ để nhẫn nhục, để tiếp tục được tham nữa. Điều này thật cần thiết nhất là phải có trí huệ để mà phân tích cho nó thật rõ ràng, rành mạch. Những điều này hết sức là vi tế và tế nhị, nhất là đối với những người Phật tử đã tu hành. Vì nhiều khi có thể nói là chúng ta tham cho ngôi chùa lớn,